trong khi thực hành bất kỳ pháp thiền định và trì tụng nào, kể cả việc thực hành và trì tụng kim cang tác đoả, không bao giờ được để tâm sao lãng khỏi pháp hành trì, và không được gián đoạn việc trì tụng bằng việc sử dụng ngôn ngữ bình thường. Trong các mật điển có nói rằng, trì tụng mà không chú tâm thì giống như ngâm một hòn đá tận cùng đáy sâu của đại dương, cho dù cả một đại kiếp cũng chẳng mang lại kết quả. Và thanh tịnh thì 1000 lần tốt hơn bất tịnh, chú tâm thì 100000 lần tốt hơn không chú tâm. Vàng hay bạc, dù chỉ chứa chút xíu đồng thau hay đồng đỏ, cũng bị coi là không phải vàng thật hoặc bạc giả. Cũng như vậy, nếu trộn lẫn chuyện tâm phao phàm tục khi đang trì tụng các câu minh chú hoặc khi đang thực hành, thì sẽ làm cho minh chú trở thành bất tịnh. Đó là lý do tại sao Đại Đạo Sư xứ Upadana có nói: 1 tháng trì tụng không pha lẫn ngôn từ nào khác thì tốt hơn 1 năm trì tụng mà bị ô nhiễm. Tương tự như vậy, đối với những người cử hành các nghi lễ trong các ngôi làng, thì trong khi đang trì tụng những lời cầu nguyện và minh chú, thì quan trọng nhất là cần kềm chế, không nói chuyện phiếm trong vòng những người của hội chúng. Nếu những câu trì tụng như vậy bị trộn lẫn với ngôn ngữ bình thường, lời trì tụng sẽ mất đi mọi ý nghĩa. Đặc biệt hơn nữa, khi một buổi lễ được cử hành cho một người đã chết, thì kẻ đó, trong nỗi khiếp sợ và đau khổ của trạng thái trung ấm, sẽ chạy xô tới vị mạnh thường quân, tới các nhà sư đã được thỉnh mời và các lạc ma đang hành lễ, hy vọng tìm được sự cứu giúp. Chúng sinh trong trạng thái trung ấm biết rõ những gì đang xảy ra trong tâm người khác. Nếu những người hành lễ không tập trung cao độ, nếu họ không giữ các giới nguyện và mật nguyện, hoặc nếu những điều họ nói và nghĩ xuất phát từ sự ham muốn và thù hận, thì chúng sinh trong trạng thái trung ấm sẽ cảm thấy giận ghét họ, hoặc có cái nhìn không tốt về họ, và kết cục sẽ rơi vào những cảnh giới thấp. Các chúng sinh sẽ thanh thản hơn khi không có sự giúp đỡ của những loại người như thế. Trong các nghi lễ hay mật pháp của Mật Tông Kim Cương Thừa có nói rằng, trì tụng các nghi quỷ quán tưởng của giai đoạn phát triển là phương pháp sử dụng ngôn từ để tiếp cận. Các ngôn từ dùng trong nghi quỷ quán tưởng là nhằm mục đích giúp cho tâm ta hồi nhớ lại các chi tiết của giai đoạn phát khởi. Tuy nhiên, đối với nhiều người cử hành các buổi lễ như vậy, thì mục đích thực sự của việc quán tưởng vốn là ý nghĩa của giai đoạn phát triển và thành tựu lại chẳng mảy may xuất hiện trong tâm trí họ. Họ chỉ thốt ra những ngôn từ của các nghi lễ một cách vô tâm, như quán tưởng, thiền định và chú tâm, sử dụng mọi loại ngôn từ hoa mỹ, thổi kèn trumpet, đánh các sập xóa vào trống. Cuối cùng, đến thời điểm quan trọng nhất, giai đoạn thực hành, khi mà họ cần phải trì tụng minh chú, thì vào lúc đó, họ lại cảm thấy như vừa thoát xong trách nhiệm của mình. Họ không còn cố gắng nữa, dù chỉ để ngồi thẳng lưng. Họ bắt đầu hút thuốc lá, nguồn gốc của 100 hành động sai trái, và tuôn ra một kho đầy ấp những lời huyên thuyên vô ích, bàn cãi không dứt mọi chuyện ở địa phương, từ các đỉnh núi tới đáy thung lũng, từ các đường đèo tới những vùng đất trũng. Trong khi huyên thuyên, họ dùng thì giờ lần chuỗi bằng các ngón tay với tốc độ cao nhất, như thể họ đang làm xúc xích. Về chiều, liếc nhìn bầu trời và ngó chân vị trí mặt trời, họ bắt đầu hát cùng với tiếng loảng xoảng huyền náo của các sạp xóa. Và ra, búp bì hụp bì, và vân vân. Hành lễ như vậy không phải là hành lễ đúng đắn, thậm chí không thấy cả được sự phản chiếu của một sự phản chiếu của một buổi lễ. Thật không có gì phải nghi ngờ rằng việc trì tụng chỉ một lần kinh sám hối hoặc bài Phổ Hiền Hạnh Nguyện Tán với tâm nguyện hoàn toàn thanh tịnh còn có lợi lạc hơn nhiều so với những nghi lễ được cử hành không đúng đắn. Khi trì tụng một cách bất tịnh và cử hành các nghi lễ một cách bồi bát thì các lạc ma này khiến cho người chết bị tái sanh vào những cõi thấp kém hơn. Tương tự như vậy, đối với người sống, họ cũng sẽ chỉ làm hại nhiều hơn là đem lại lợi ích với cách thức hành lễ của họ. Hơn nữa, việc lạm dụng các cúng dường của người khác theo cách này hoàn toàn giống như nuốt những viên kim khí nóng đỏ. Các lạc ma và nhà sư hưởng lợi từ những cúng dường của thí chủ và từ những tài sản của người đã chết. Cho nên, việc hành trì của họ từ trong tam khảm phải mang một ý nghĩa nào nhiều hơn là chỉ đơn thuần lượng định về khối lượng thịt, về độ dày của miếng phó mát và về chất lượng của các phẩm vật cúng dường mà họ nhận được. Dù họ cử hành nghi lễ cho người đang bệnh hay người đã mất, thì đối với những chúng sinh này, những giây phút hành lễ này thật là vô cùng. Đối với những người đã chết, không biết nương tựa nơi đâu để thoát khỏi đau khổ, họ cần được quan tâm và bảo vệ bằng lòng từ và bi của Bồ Đề Tâm, cùng ước nguyện chân thành của vị lạc ma hành lễ muốn cứu giúp họ một cách chân thành và không sao lãng. Các vị lạc ma phải cố gắng hết sức để thực hành bất kỳ pháp nào mà họ biết về giai đoạn phát khởi và thành tựu. Nếu họ không biết chút gì về các pháp này, thì họ chỉ nên cố gắng tập trung tư tưởng vào ý nghĩa của các ngôn từ mà họ đang trì tụng. Và ít nhất, họ nên tập trung toàn thể thân khẩu ý của họ vào lòng từ và bi đối với các chúng sinh đang đau khổ và tập trung lòng tin của họ vào năng lực không thể nghĩ bàn của Tam Bảo. Nếu họ cũng có thể đảm bảo được rằng họ thực hiện nghi lễ một cách đúng đắn, nhờ vào việc đã trì tụng các văn bản và các câu minh chú khác nhau một cách chính xác, thì chắc chắn rằng nhờ vào lòng bi mẫn của Tam Bảo, nhờ năng lực không thể nghĩ bàn của các quả thiện hạnh và nhờ lợi lạc vô biên của Bồ Đề Tâm, họ thật sự có thể giúp đỡ được người bệnh hoặc người chết. Đó là tất cả những gì các lạc ma nên cố gắng thực hiện. Như trong câu nói, làm tan biến các chướng ngại của riêng mình trên nệm ngồi của người khác. Họ sẽ đồng thời hoàn tất hai phần tích tập, tức công đức, cho chính họ và cho những người khác. Họ cũng gia hộ tất cả những ai có liên hệ với họ đến với con đường giải thoát. Ngày nay, có những lạc ma và nhà sư được coi là ít nhiều giỏi hơn những người khác và là những người hiểu biết nguyên lý nhân quả, đã quá sợ hãi các ô nhiễm liên quan đến các phẩm vật cúng dường đến nỗi họ từ chối ngay cả việc phải gia trì hay hồi hướng cho những chúng sinh đau khổ đang bệnh tật hoặc đang sắp chết. Hành động như vậy thì họ đã chặt đứt gốc rễ từ và bi của Bồ Đề Tâm. Nhưng đa số đều cực kỳ ích kỷ. Họ tham dự vào các buổi lễ theo lời thỉnh cầu của những thí chủ. Nhưng thay vì trì tụng điều gì mà gia đình hữu sự cần, thì họ lôi những kinh sách cầu nguyện của riêng mình ra. Đây là những kinh sách cáu bẩn và sờn rách vì đã sử dụng lâu ngày. Và như là một cách bào chữa, các lạc ma này nói rằng không ai được làm gián đoạn sự liên tục trong công phu hành trì riêng của các lạc ma ý. Rồi họ trì tụng kinh sách của riêng họ, trong khi những người khác thì lại đang đọc các bài cầu nguyện. Bất kỳ lúc nào, cho dù họ đọc các bài nguyện ngắn nhất để cầu xin cho bản thân mình được tốt lành, thì họ cũng vô cùng thận trọng và tuyên bố rằng họ đang tịnh hóa các chướng ngại của riêng mình hay tịnh hóa việc họ đã lạm dụng các vật cúng dường. Nhưng họ lại coi việc cầu nguyện trong những hội chúng đông đảo vì lợi lạc của những thí chủ là những việc vặt vãnh, làm họ mệt nhọc. Họ luôn nhìn dơ dẫn, muốn gì nói nấy và thậm chí chẳng mang tưởng nghĩ gì đến người đã chết hay người còn đang sống mà họ có nhiệm vụ phải che chở gia hộ. Những việc làm này chặt đứt tận gốc rễ lòng từ bi của Bồ Đề Tâm. Sau này, Cho dù họ có nỗ lực tự tịnh hóa sự lạm dụng các vật cúng dường đi nữa, thì thái độ xấu xa và ích kỷ của họ sẽ khiến các việc tịnh hóa của họ rất khó thành công. Thay vào đó, ngay từ đầu hãy lấy lòng từ và bi của Bồ Đề Tâm làm nền tảng căn bản. Đừng bao giờ từ bỏ ước nguyện giúp đỡ người khác. Hãy nỗ lực chân thành để tận tụy áp dụng mọi hiểu biết của mình về hai giai đoạn phát khởi và thành tựu. Như vậy, việc thiền định về giai đoạn phát khởi và thành tựu cùng việc trì tụng minh chú ở nhà người khác sẽ không có gì khác biệt với việc công phu hành trì tại nhà mình. Trong cả hai trường hợp, việc gạt bỏ các tư tưởng ích kỷ và việc quan tâm giúp đỡ người khác đều cần thiết như nhau. Ta cần phải có cả hai thái độ này. Nếu giữ cho tâm không sao lãng và không trộn lẫn những câu trì tụng với ngôn ngữ tầm thường, thì chắc chắn rằng việc tụng đọc không gián đoạn bài bách tự minh chú 108 lần sẽ tịnh hóa tất cả các ác hạnh, tất cả các che chướng cùng tất cả các bội tín và các vi phạm giới nguyện và vi phạm mật nguyện. Hứa nguyện của Kim Cang Tác Đỏa là như vậy. Trong việc tội trang nghiêm sám hối mật điển có nói: bách tự minh chú là tinh túy của tâm giác ngộ của tất cả các đấng thiện thệ. Bài minh chú này tịnh hóa mọi sự phá giới, mọi vi phạm, mọi che chướng thuộc ý niệm sở trì chướng. Bách tự minh chú là pháp sám hối siêu việt, và việc trì tụng bài minh chú này 108 lần không gián đoạn sẽ chữa lành được mọi sự phá giới, vi phạm và sẽ cứu ta khỏi đọa vào ba cõi thấp. Chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai sẽ nhìn kẻ hành giả trì tụng bài minh chú này trong công phu hàng ngày như là đứa con xuất sắc nhất của các ngài, ngay cả trong chính đời này, và sẽ che chở và gia hộ kẻ ấy. Vào lúc chết, chắc chắn người ấy sẽ trở thành người xuất chúng nhất trong những bậc trưởng tử của tất cả chư Phật. Đối với sự bội ước hay vi phạm mật nguyện nào mà ta có thể mắc phải sau khi đã bắt đầu bước trên con đường kim cương thừa, thì việc trì tụng mỗi ngày 21 biến bách tự minh chú trong khi thiền quán về Đức Kim Cang Tác Đỏa sẽ tạo nên nhiều lợi lạc, gọi là năng lực gia trì cho những sa ngã. Trì tụng như vậy hàng ngày sẽ ngăn cản không để cho hậu quả của những sa ngã này phát triển hoặc tăng trưởng. Trì tụng 100.000 lần bài ấy sẽ hoàn toàn tịnh hóa mọi sa ngã. Trong Bảo Trang Tối Yếu có nói: trì tụng đúng đắn 21 biến bách tự minh chú trong khi quán tưởng rõ ràng Đức Kim Cang Tác Đỏa ngự trên tòa sen trắng và đài trăng, tạo thành năng lực gia trì nâng ta khỏi sa ngã, càng ngăn không cho sa ngã tăng trưởng. Các đại thành tựu giả đã dạy như thế. Vì thế, hãy luôn luôn hành trì pháp môn này. Nếu trì tụng bách tự minh chú 100.000 lần, con sẽ trở thành hiện thân đích thực của sự cực kỳ thuần tịnh. Ngày nay ở Tây Tạng không có một lạc ma, một vị sư cư sĩ nam hay nữ nào mà chưa từng thọ nhận một lễ quán đảnh, và vì thế không ai không hành trì mật tông. Giờ đây, một khi ta đã đi vào mật thừa, nếu không giữ các mật nguyện thì ta sẽ đi xuống địa ngục, và nếu trì giữ mật nguyện thì ta sẽ đạt được Phật quả viên mãn. Không có con đường thứ ba. Giống như đối với một con rắn bò theo bề dài trong thân cây tre, có thể nói rằng chỉ có hai cách để chui ra: thẳng lên hoặc thẳng xuống. Trong kho báu thiền đức có nói, một khi đã ở trong mật thừa, con chỉ có thể hoặc đi xuống các cõi thấp hoặc đạt tới Phật quả, không có hướng thứ ba. Các mật nguyện trong Kim Cương Thừa thì sâu sắc, rất nhiều và khó giữ. Ngay cả đại đạo sư như ngài Atisha đã nói rằng, sau khi bắt đầu tu tập trên con đường Kim Cương Thừa, ngài đã liên tục mắc phạm hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác. Đối với chúng ta ngày nay có rất ít cách đối trị. Sự tỉnh giác của ta thì yếu ớt, và ta lại không có sự cẩn mật. Thậm chí chúng ta không thực sự hiểu rõ các loại sa ngã khác nhau là gì. Bởi vì những sa ngã của chúng ta chắc chắn lúc nào cũng nhiều như mưa rơi trút xuống trên đầu, nên điều tối quan trọng để chữa trị là ta cần thực hành thiền quán và trì tụng Kim Cang Tác Đỏa hàng ngày, hoặc ít ra nhất định phải trì tụng bài Bách Tự Minh Chú 21 lần mỗi ngày. Ngay cả đối với người đã nắm vững được những điểm tinh yếu của hai giai đoạn phát khởi và thành tựu, vốn là những người nương vào sự tỉnh giác, tính cẩn mật và vân vân, đã tránh không vi phạm các mật nguyện, thì việc sám hối và tịnh hóa vẫn là điều cần thiết. Bởi vì trên thực tế, bất kỳ tiếp xúc nào qua lời nói hoặc hành động với một người đã từng phá vỡ các mật nguyện gốc, cho dù ta chỉ uống nước trong cùng một thung lũng với người phạm lỗi đó, thì cũng đủ để tạo thành các lỗi lầm được gọi là sự vi phạm qua giao tiếp hoặc sự vi phạm ngẫu nhiên. Các mật điển có nói, khi kết giao với những người vi phạm mật nguyện hay đáp ứng các ước muốn của họ, khi giảng pháp cho họ hoặc cho những người không thích hợp để nghe, khi không tránh được tất cả những kẻ vi phạm giới nguyện, chúng còn biết chúng còn cũng bị ô nhiễm. Bởi các chướng ngại của những vi phạm đó sẽ đem lại nghịch cảnh trong đời này và các chướng ngại trong đời sau. Tràn đầy hối hận, chúng còn xin bày tỏ và sám hối tất cả những lỗi lầm này. Nếu chỉ một người trong đại chúng vi phạm mật nguyện, thì trong 100 hay 1000 người khác đã giữ các thệ nguyện riêng của họ sẽ bị ô nhiễm tới mức họ sẽ không nhận được sự lợi lạc từ công phu hành trì của họ. Cái đó cũng giống như chỉ một giọt sữa chua biến toàn thể hũ sữa tươi thành chua, hoặc một con ếch bị đau làm rầu cả bầy ếch. Như có câu nói rằng, một giọt sữa chua làm cả bầu sữa thành chua. Một hành giả suy đồi làm hư hại tất cả hành giả du già khác. Hơn nữa, không có vị thầy nào, dù là đại đạo sư hay thành tựu giả, có thể thoát khỏi ô nhiễm do những vi phạm mật nguyện này. Câu chuyện của đại đạo sư Blingo Brepa minh chứng điều này. Khi ngài đang ở trong thánh địa Sari, thiên nữ Shinkayon bắt đầu gây các chướng ngại cho ngài. Vào buổi trưa, bà đem xuống một bóng tối dày đặc đến nỗi các vì sao xuất hiện và sáng rực trên bầu trời. Tuy thế, không có gì có thể ngăn cản việc ngài đi tới bờ hồ máu đỏ sẫm. Ở đó, ngài múa hát một bài ca kim cương và để lại các dấu chân trên tảng đá mà ngày nay vẫn còn có thể thấy được. Tuy nhiên, về sau trong cuộc đời ngài, khi một đệ tử đã phá vỡ mật nguyện đến thăm ngài, thì ngay cả một đạo sư đã thành tựu như ngài vẫn có thể bị ô nhiễm. Ngài trở nên cuồng giận và bị cấm khẩu. Tương tự như vậy, chúng ta thấy trong các bài ca kim cương của thành tựu giả Ujjanpa hát rằng, ta, Prithipal, kẻ hành khất từ xứ tuyết, bị đánh bại không bởi kẻ thù nào khác ngoài sự ô nhiễm của việc vi phạm mật nguyện, và đã được che chở không bởi bằng hữu nào khác ngoài vị thầy của ta. Vi phạm các giới mật của Kim Cương Thừa là một lỗi lầm lớn lao, và trì giữ các giới ấy thì cực kỳ khó khăn. Khi ta không tự kiểm soát một cách thận trọng mà cho rằng mình đang trung thành trì giữ các giới nguyện và cảm thấy tự hào về điều này, thì đây cũng là một điều sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Các mật điển đã từng giảng dạy rằng chỉ lãng quên trong giây lát sự hợp nhất thân khẩu ý của ta với thân khẩu và ý của ba mạng Đà La đã là một vi phạm các giới mật của Kim Cương Thừa rồi. Vì thế, việc trì giữ các mật giới thì thật khó khăn. Nói một cách tường tận hơn, có tới 100.000 mật nguyện khác nhau, một con số hết sức lớn. Theo các mật điển, việc vi phạm các giới nguyện này sẽ đem đến cho chúng ta các bất hạnh như sau. Yêu quái Kim Cương sẽ uống tâm huyết của con. Đời sống sẽ ngắn ngủi và bệnh hoạn, tài sản sẽ tan biến, kẻ thù sẽ khủng bố. Trong địa ngục A Tỳ cực kỳ kinh khiếp, con sẽ trải qua những đau khổ dằn dặt và không thể chịu đựng nổi. Vì thế, để cứu chữa tất cả mọi vi phạm, lỗi lầm và các sa ngã chìm nổi, hãy luôn luôn làm tất cả những gì mình có thể làm được để hành trì pháp môn thiền quán và trì tụng Kim Cang Tát Đỏa, cùng sám hối tất cả các lỗi lầm đó bằng bài Bách Tự Minh Chướng. Như các bậc thầy vĩ đại ngày xưa thường nói, trước hết, tốt nhất là giữ cho không bị nhơ bẩn bởi các ác hạnh. Nhưng một khi ác hạnh đã xảy ra, thì điều quan trọng là phải sám hối. Việc vi phạm các mật nguyện Kim Cương Thừa thì dễ sửa chữa, bởi lẽ chúng có thể được tịnh hóa bằng pháp sám hối. Trong truyền thống Thanh Văn, mắc phạm một tội của giới Ba La Đề Mộc Xoa thì giống như đập vỡ một cái bình bằng đất nung. Đơn giản là không có cách để giá sửa được nữa. Còn làm vỡ bể các giới nguyện Bồ Tát thì giống như làm bể một đồ vật bằng kim loại quý. Một đồ vật như thế có thể được giá lành nếu giao được cho một thợ vàng khéo léo. Tương tự như vậy, việc các vi phạm giới nguyện có thể được tịnh hóa với sự trợ giúp của một bậc thiện tri thức. Đối với các giới nguyện Kim Cương Thừa, việc mắc phạm vào các sa ngã thì giống như việc làm mẻ một vật bằng kim khí quý báu. Ta có thể hoàn toàn tự tịnh hóa việc sai phạm đó, chỉ đơn giản bằng cách sám hối, dựa vào sự hỗ trợ của Bổn Tôn, Câu Minh Chú và Định. Nếu lỗi lầm được sám hối ngay lập tức thì việc tịnh hóa thật dễ dàng. Nếu trì hoãn càng lâu dài thì lỗi lầm càng lớn và sự sám hối càng thêm khó khăn. Nếu trì hoãn hơn 3 năm thì không sám hối được sa ngã đó. Ngay cả nếu có sám hối thì cũng không tịnh hóa được. Một số người có khả năng thiên phú có thể sử dụng năng lực và phước báo của lời nói của mình để làm lợi lạc cho họ lẫn những người khác bằng cách che chở cho mình và cho người, như chặn đứng sương giá, ngăn ngừa mưa đá, chấm dứt dịch hạch, chữa lành bệnh người lớn và trẻ em, vân vân. Ngay cả những người như thế, để có thể duy trì khả năng và các phước báo đó, cũng cần tịnh hóa các che chướng của ngôn ngữ. Để làm điều đó, không có phương tiện nào tốt hơn việc trì tụng Bách Tự Minh Chú. Khi trì tụng Minh Chú thì phải cần trì tụng một cách chân thành và liên tục. Bổn sư đáng kính của tôi thường nói đùa rằng những kẻ có thể che chở những người khác và sử dụng các vật cúng dường chắc chắn cần phải bắt đầu tịnh hóa các che chướng thuộc về ngôn ngữ, tức khẩu bằng cách hoàn tất việc trì tụng 10 triệu lần bài Bách Tự Minh Chú. Trong thực tế, nhiều đệ tử của Ngài đã thực sự trì tụng bài Bách Tự Minh Chú 10 hoặc thậm chí 20 triệu lần. và không có một ai trong số họ không hoàn tất ít nhất 200,000-300,000 lần trì tụng. Đạo sư Kim Cang Tác Đỏa là hiện thân 100 vị Phật. Ngài được gọi là Kim Cang Tác Đỏa Yabra Sabya, vị hộ Phật duy nhất của Đại Ẩn Mật. Trong toàn thể hằng hà sa số không thể nghĩ bàn của các bổn tôn an bình và phẫn nộ, không có vị nào mà Ngài không ứng thân vào. Khi thiền định về Ngài, hãy xem Ngài là một với bản tánh của bổn sư gốc của mình. Đây là phương thức thực hành pháp bổn sư du già. Theo phương cách của Viên Ngọc Quý bao gồm tất cả. Đây là phương pháp tối hậu, thân diệu nhất trong tất cả các pháp tu. Bởi lẽ, như tôi đã nói, bách tự minh chú là minh chú siêu vượt, cần phải hiểu rõ rằng không có pháp hành trì nào ví diệu hơn pháp hành trì này. Con từng nghe giáo huấn lợi lạc, nhưng đã bỏ mặc qua bên như những ngôn từ. Con từng hành trì chút ít, nhưng đã bị tật sao lãng phỉnh lừa. Xin từ bi gia hộ cho con và tất cả chúng sinh quỷ quái như con, để chúng con có thể rút tỉa được tinh yếu của 2 giai đoạn phát triển và thành tựu.